Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ hai, ngày 30 tháng 12. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 2, câu 36 đến 40. Khi ấy có một nữ ngôn sứ là bà Anna, con ông Phanuel, thuộc chi tộc Ase. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được 7 năm rồi ở quá. Đến nay đã 84 tuổi. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần cảm tạ Thiên Chúa và nói về hài nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Jerusalem. Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nazareth miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Bà nói về hài nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày cứu chuộc Israel. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta vừa lắng nghe tin mừng theo Thánh Luca. Thánh nhân đưa chúng ta lên đền thờ Jerusalem để gặp gỡ một nhân vật đặc biệt, đó là bà Anna, con ông Phanuel thuộc chi tộc Ase. Cụ bà Anna, một người đạo hạnh, sau khi sống đời hôn nhân, bà đã phủ tiếp thờ chồng và nay 84 tuổi. Thánh Luca ghi lại một chi tiết rất đẹp. Bà không rời bỏ đền thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Bà Anna là mẫu hình của một tín hữu thuần thành, mẫu hình của một con người đạo hạnh ngày đêm thờ phượng Chúa, mẫu hình của một lối sống dành cho Thiên Chúa sự ưu tiên, quan tâm và luôn luôn cầu nguyện ngày đêm để diễn tả tâm tình con thảo. Bà là mẫu gương của người khát khao tìm kiếm Thiên Chúa và bà đã được gặp hài nhi Giêsu. Chính lòng khát khao của bà đã được Thiên Chúa lấp đầy khi cha mẹ Đức Giêsu dâng con vào đền thờ. Bà đã diễm phúc để gặp được hài nhi và nói về người cho tất cả những ai mong chờ ngày cứu chuộc của Israel. Bà khao khát ơn cứu độ cho mình và bà trở thành vị nữ ngôn sứ để loan báo ơn cứu độ cho anh chị em mình nữa, loan báo ơn cứu độ cho tất cả những ai khao khát đợi chờ. Là Kitô hữu, chúng ta hãy học nơi nữ ngôn sứ Anna để cũng biết khát khao tìm kiếm Thiên Chúa, để cũng biết ngày đêm chạy đến với Chúa, và khi gặp được Chúa trong cuộc đời thì hãy trở thành người loan báo Chúa Giêsu cho tha nhân. Quả thật bà là một vị ngôn sứ vĩ đại, bởi vì các ngôn sứ loan báo về Chúa Giêsu, nhưng không phải ai cũng được diễm phúc gặp gỡ người. Nữ ngôn sứ Anna đã gặp gỡ hài nhi và nói về hài nhi cho tất cả những ai mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc. Xin cho chúng ta nhờ đức tin mà gặp được Thiên Chúa trong cuộc đời mình, để rồi mỗi chúng ta cũng trở thành những ngôn sứ để loan báo Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc lấy thân phận con người và ở với chúng con giữa lòng nhân loại này. Xin cho chúng con cảm nhận niềm vui của mầu nhiệm nhập thể mà chúng con đang cử hành, để mỗi ngày khi gặp được Chúa, chúng con loan báo niềm vui của cuộc gặp gỡ, loan báo danh của Chúa cho anh chị em con, nhất là những người chưa nhận biết Chúa. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đây thân chúng mình đầy thân dấu tình thương Chúa con ra
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Hải.
Tin Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Phái đoàn Vatican đến Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha. Mới đây, một phái đoàn của Tòa Thánh đã đến Izmir bên Thổ Nhĩ Kỳ để chuẩn bị chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại nước này trong năm 2025 sắp tới, nhân dịp kỷ niệm 1700 năm cung đồng chung Nicea. Izmir là tên hiện nay tại Thổ Nhĩ Kỳ của cổ thành Nicea xưa kia. Đức Thánh Cha sẽ cùng với Đức Thượng Phụ Bartolomeos, giáo chủ chính thống Constantinople ở Istanbul, đến thành phố lịch sử này. Nguồn tin địa phương xác nhận chuyến đi của phái đoàn Vatican với báo Die Presse số ra ngày 27 tháng 12 vừa qua ở Vienna, Bên Áo. Phái đoàn Tòa Thánh cùng với Tòa Thượng Phụ Chính Thống xác định một thời điểm thuận tiện để hai vị thủ lãnh giáo hội gặp gỡ và kỷ niệm công đồng chung đầu tiên của giáo hội. Theo báo chí, rất có thể cuộc gặp gỡ của hai vị sẽ diễn ra vào tháng 5 năm tới. Thêm vào đó, còn có sự thỏa thuận và phối hợp với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Ankara. Thị trấn Izmir cách Istanbul 2 giờ đi xe về hướng Nam. Theo báo Die Presse, dư luận phấn khởi về cuộc viếng thăm nói trên của Đức Thánh Cha, đặc biệt là các giới chức địa phương, các chủ khách sạn và những người bán đồ kỷ niệm vì biến cố đại kết Kitô này và sau đó có thể thu hút các du khách. Đối với chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng có phần phức tạp hơn. Tất cả những gì đề cao lịch sử trước thời đế quốc Ottoman ở miền Anatolia bị coi là tế nhị, giống như đền thờ Santa Sofia ở Istanbul, thành Izmir, và những di tích Kitô giáo Roma đã khơi dậy những lo sợ và nhạy cảm của những thành phần quốc gia chủ nghĩa ở Thổ Nhĩ Kỳ. Dinh thự của Hoàng đế Constantino, nơi diễn ra công đồng chung đầu tiên, chưa được khai quật hoặc nghiên cứu. Đền thờ Santa Sofia ở trung tâm thành Izmir cũng là nơi diễn ra công đồng chung thứ bảy hồi năm 787, đã bị biến từ bảo tàng viện thành đền thờ Hồi giáo năm 2011. Công đồng chung Nicea năm 325 đã hình thành nòng cốt trung tin kính của Kitô giáo. Nhiều lần Đức Thánh Cha Francisco bày tỏ ý muốn tham gia kỷ niệm biến cố này tại Nicea. Công đồng này là một cột mốc trên hành trình của giáo hội cũng như của nhân loại. Cho đến nay, Tòa Thánh chưa chính thức thông báo hoặc xác nhận việc Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ. Ngài đã thăm nước này lần đầu tiên hồi năm 2014. Tòa Thượng Phụ Chung của Chính Thống tại Istanbul thì ở trong một vị thế khó khăn. Đối với nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thượng Phụ chỉ được nhìn nhận là thủ lãnh của khoảng 2.000 tín hữu chính thống ở Thổ Nhĩ Kỳ, chứ không phải là thủ lãnh của Chính Thống giáo thế giới. Tuy nhiên, sự kiện đó không phải là một chướng ngại cản trở Đức Thánh Cha đến Izmir để tham dự lễ kỷ niệm.
Tin New Delhi, Ấn Độ. Hội đồng giám mục Ấn Độ bên vực dịp đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ gặp các giám mục Ấn Độ. Các vị lãnh đạo công giáo Ấn Độ bên vực dịp Thủ tướng Ấn Độ, ông Narendra Modi, hôm 23 tháng 12 vừa qua đã đến trụ sở Hội đồng giám mục Ấn Độ ở thủ đô New Delhi để thăm hỏi, chúc mừng lễ Giáng sinh và bày tỏ quan tâm đối với các cộng đoàn thiểu số. Hiện diện tại buổi gặp gỡ có các hồng y, giám mục và cả các huynh trưởng giáo dân. Tuy nhiên, việc đón tiếp Thủ tướng Ấn Độ đến viếng thăm tại trụ sở Hội đồng giám mục trên đây đã bị gần 200 lãnh tụ giáo hội Kitô khác phê bình. Họ nói rằng ông Modi là lãnh tụ Đảng Quốc gia Ấn giáo BJP, một đảng đấu tranh và các tôn giáo thiểu số đã tố giác các cuộc sách nhiễu và đàn áp các tôn giáo thiểu số từ sau khi đảng này lên cầm quyền tại Ấn từ năm 2014. Tuyên ngôn chống đối của các nhân vật tin lành Ấn Độ nói rằng, thật là một điều đáng ngạc nhiên vì mặc dù có sự gia tăng bắt hại các Kitô hữu, những nhân vật nổi bật của hàng giáo phẩm Kitô đã đón tiếp Thủ tướng Modi, người đã bị phê bình vì không bảo vệ các quyền của Kitô hữu. Năm nay, từ tháng Giêng năm 2024 đến tháng 11 năm 2024, tại Ấn Độ có 745 vụ các công dân Kitô hữu bị tấn công vì đức tin của họ. Một trong những lý do chính tạo nên sự gia tăng bất hại là do Đảng Quốc gia Ấn Giáo, họ xách động những tâm tình chống các nhóm thiểu số, đặc biệt là chống các Kitô hữu và Hồi giáo. Chúng tôi coi việc đón tiếp Thủ tướng Modi là một toan tính của những vị lãnh đạo cộng đồng Kitô hợp thức hóa sự bất động của chính phủ trước cuộc phát hại các Kitô hữu. Phản ứng vào những lời phê bình trên đây, các giám mục Tông giáo Ấn nói rằng, điều quan trọng là xây dựng cuộc đối thoại với các tín hữu Ấn giáo chiếm đa số tại nước này và chào mừng cuộc viếng thăm của Thủ tướng Modi tại trụ sở Hội đồng Giám mục Ấn Độ nhân dịp lễ Giáng sinh. Giáng sinh là thời điểm chúng ta cùng nhau cử hành sứ điệp hòa bình, yêu thương và thiện chí do cuộc Giáng sinh của Chúa Giêsu, vị vua hòa bình, mang lại cho chúng ta. Gặp gỡ họp nhau là một biểu tượng mạnh mẽ của sự hiệp nhất và hòa hợp của Ấn Độ. Đức Tổng Giám mục trưởng Andrew Saza của Giáo phận Thrissur thuộc Giáo hội Công giáo Siro Malabar đã nói với Thủ tướng Ấn Độ rằng, quan điểm của Thủ tướng về một Ấn Độ hiệp nhất và tiến bộ phản ánh các giá trị tin mừng về sự bao gồm và phục vụ tất cả mọi người. Và Đức Hồng y Oswald Gracias của Tổng Giáo phận Mumbai cũng chào mừng cuộc viếng thăm của Thủ tướng Modi.
Tin Tổng Giáo phận Hà Nội, nhà ứng sinh Thánh Gioan mừng lễ Quan Thầy. Trong hai ngày 26 và 27 tháng 12 vừa qua, nhà ứng sinh Tổng Giáo phận Hà Nội đã hân hoan mừng lễ Quan Thầy Thánh Gioan Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng. Trước ngày mừng lễ, anh em ứng sinh đã tham dự hai ngày tĩnh tâm mùa vọng, với đó ban thể thao cũng tổ chức giải bóng đá. Đặc biệt vào tối ngày 26 tháng 12, anh em ứng sinh đã có những khoảnh khắc thật ý nghĩa bên nhau với những bài thánh ca và những tiết mục văn nghệ của các lớp cũng như cá nhân. Cao điểm của ngày mừng lễ Quan Thầy là thánh lễ vào lúc 18 giờ ngày 27 tháng 12 do Đức Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội. Đồng tế với Đức Tổng Giuse có quý cha trong ban ơn gọi, quý cha Linh Hướng, cha xứ Phùng Khoan và một số thầy cô giáo. Trong bài giảng, Đức Tổng Giám mục Giuse chia sẻ về ba giai đoạn trong cuộc đời của Thánh Gioan: giai đoạn môn đệ, giai đoạn chứng nhân và giai đoạn thầy dạy. Từ đó Ngài nhắn nhủ anh em ứng sinh rằng, để có thể trở thành một chủng sinh và linh mục tương lai như một chứng nhân và thầy dạy thực thụ, thì ngay bây giờ anh em phải trở nên những môn đệ của Chúa. Nhà ứng sinh là nơi để anh em tìm, gặp và xem thấy Chúa. Kết thúc thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Giuse chúc mừng lễ Quan Thầy đến quý cha và anh em ứng sinh, đồng thời khích lệ anh em ứng sinh hãy không ngừng rèn luyện đời sống đạo đức, tri thức và lòng nhiệt thành. Hãy để nhà ứng sinh trở thành một vắng cỏ thiêng liêng nơi Chúa ngự đến và là điểm khởi đầu cho hành trình dâng hiến của mỗi người. Thánh lễ khép lại trong bầu khí sốt sắng và tràn đầy ân sủng, để lại nơi anh em ứng sinh sự thôi thúc tiếp tục sống đời chứng nhân và chuẩn bị vững vàng cho sứ mạng tương lai.
Tin Tel Aviv, Israel. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel bị triệu đến Bộ Ngoại giao Israel. Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Israel, Đức Tổng Giám mục Adolfo Tito Ilana, người Philippines, đã bị Bộ Ngoại giao Israel triệu đến để phản đối vì lời tuyên bố của Đức Thánh Cha Francisco phê bình Israel đã bắn giết các trẻ em ở Gaza và Ngài gọi đó là sự tàn ác chứ không phải là chiến tranh. Điều này làm cho Ngài rất đau lòng. Tin về việc triệu Đức Sứ Thần Tòa Thánh tại Tel Aviv đã được nhiều cơ quan truyền thông Israel xác nhận như trang mạng Inet. Trong cuộc gặp gỡ với Đức Sứ Thần Tòa Thánh, ông Iyan Batan, Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Israel, lên án những tuyên bố của Đức Giáo Hoàng, nhưng không đưa ra trách cứ chính thức nào đối với Đức Sứ Thần. Đức Giáo Hoàng cũng tái kêu gọi ngừng bắn tại Gaza trong lễ vọng Giáng sinh, và Ngài nhấn mạnh con số các thường dân bị thiệt mạng vì các cuộc không kích của Israel. Trước đó, trong một cuốn sách phỏng vấn, Đức Thánh Cha ủng hộ một cuộc điều tra tường tận về những lời cáo buộc Israel thi hành cuộc diệt chủng tại Gaza. Cho đến nay, nhà cầm quyền Israel luôn luôn bác bỏ những lời cáo buộc của quốc tế và nhân danh quyền tự vệ chống Hamas đã gây ra cái chết cho hơn 45.000 thường dân tại Gaza. Những vụ dội bom vào các trường học và nhà thương, nhà thờ, trái ngược với công pháp quốc tế về nhân đạo, và bất chấp sự lên án của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc và dư luận thế giới.
Tin Estonia, cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô Âu Châu lần thứ 47 do TG tổ chức. Hôm 28 tháng 12 vừa qua, cuộc gặp gỡ giới trẻ chi tu Âu Châu lần thứ 47 do Cộng đoàn Đại chức Tây Dơ bên Pháp tổ chức đã khai diễn tại Tallinn, thủ đô Estonia, thuộc vùng Baltic. Cuộc gặp gỡ tiến hành cho đến ngày 1 tháng Giêng năm 2025 tới đây với sự tham dự của 3.000 bạn trẻ gồm Công giáo, Tin lành, Chính thống và Anh giáo đến từ 40 nước Âu Châu. Đức cha Philip Trudan, người Pháp, giám mục giáo phận Tallinn, trong thư mục vụ mới đây gửi các tín hữu Công giáo địa phương, đã giới thiệu rằng các bạn trẻ này đến chia sẻ với chúng ta niềm vui và ánh sáng tại một nước khác, và Ngài khuyến khích các tín hữu mở cửa đón tiếp những người trẻ trong gia cư của mình. Đức cha cũng nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là chia sẻ hy vọng. Mùa Giáng sinh là một thời điểm hy vọng và quan tâm, góp phần phổ biến hy vọng và hòa bình tại Estonia và các nơi khác trên thế giới. Các bạn trẻ TG tham dự cuộc gặp gỡ tuổi từ 18 đến 35. Ban sáng, họ sinh hoạt trong các giáo xứ địa phương, và ban chiều họ họp nhau để cầu nguyện và chia sẻ chung với nhau. Cộng đồng TG do thầy Roger Schultz, người Thụy Sĩ, thuộc giáo hội Tin lành Calvin, thành lập năm 1940 tại làng TG, miền Bắc Quan, Bình Pháp, và hiện nay có 90 tu huynh Công giáo, Tin lành và Anh giáo thuộc 30 quốc tịch. 1/4 các tu huynh sống trong các cộng đoàn nhỏ ở Á, Phi và Nam Mỹ. Từ năm ngoái, năm 2023, đề trên cộng đoàn TV là thầy Matthew thuộc Anh giáo. Về giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Estonia, ngày 26 tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha đã nâng miền giám quản tông tòa này lên hàng giáo phận với tên là Tallinn, đồng thời ngài bổ nhiệm Đức cha Philip San Chakas Rodan làm giám mục chính tòa đầu tiên của giáo phận này. Đức cha năm nay 64 tuổi, thuộc giám hạt tổng nhân Opus Dei, coi sóc các tín hữu Công giáo ở Estonia từ năm 2005. Trước đó, ngài làm tổng đại diện từ năm 1996, kiêm cha sở và thờ chính tòa. Việc nâng miền giám quản tông tòa Estonia thành giáo phận Tallinn chứng tỏ sự tăng trưởng của giáo hội địa phương. Năm 1999, chỉ có 3.500 tín hữu Công giáo tại đây, nhưng năm 2022, số tín hữu tăng gần gấp đôi và hiện có 6.700 người, đa số là người Estonia bản xứ. Năm ngoái có hơn 50% người lớn được rửa tội theo Công giáo. Trong những năm gần đây, càng ngày càng có những người từ 20 đến 30 tuổi xin gia nhập giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, con số này chưa đầy 1% dân số Estonia. 60% dân nước này là người không theo tôn giáo nào, đa số tín hữu còn lại là tín hữu chính thống với 4% và Tin lành Luther chiếm 11%. Giáo phận Tallinn hiện có 10 giáo xứ và 5 giáo họ với 11 và 19 nữ tu.
Thank you.
theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Trang trong những phút cầu nguyện.
Một cô gái bắt đầu bước vào độ tuổi 18. Như nhiều bạn đồng trang lứa, không muốn bị gò bó trong khuôn phép gia đình mà thích sống tự do. Cô gái này cũng chán lối sống khuôn phép của gia đình, nên dù là đứa con duy nhất của cha mẹ, cô vẫn muốn rời khỏi gia đình để sống tự lập. Thế là bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn và khuyên nhủ của cha mẹ, cô quyết tâm bỏ nhà ra đi, đến ở chung với một cô bạn thân. Nhưng rồi, đời không như là mơ. Ở chung với nhau không bao lâu, cô gái và bạn thân của mình bắt đầu có những bất đồng. Và rồi, trong một lần cãi nhau dữ dội, cô gái đã bỏ đi khỏi nhà bạn mình. Không tìm được việc làm phù hợp, cô bắt đầu làm tất cả mọi việc để kiếm sống. Cuộc sống của cô rất vất vả, cơ cực, và thường xuyên bị ức hiếp vì sức yếu thế cô. Nhiều lúc, cô muốn trở về nhà với cha mẹ, vì nhận ra trên đời này chẳng có ai thương yêu mình bằng cha mẹ. Nhưng vì đã trót cãi lời cha mẹ, cô nghĩ là chắc họ còn giận mình, nên không dám quay về. Còn cha mẹ cô thì đã nhiều lần đăng hình của con gái mình lên các trang báo và dán ở nhiều nơi công cộng, kèm theo dòng chữ: "Cha mẹ tìm con, con hãy mau trở về nhà với cha mẹ." Nhưng cô con gái vẫn chưa một lần nhìn thấy những thông điệp đó. Thấm thoát đã được 5 năm. Rồi lần đó, trong khi chạy xe đi giao hàng ở một xóm nhỏ, cô chợt nhìn thấy mảnh giấy cũ được dán ở cột đèn, có tấm hình của mình đã hơi phai nhòa vì nắng mưa, và dòng tin nhắn dịu dàng của cha mẹ. Một tia hy vọng chợt lóe lên trong lòng cô. Cô bật khóc nức nở. Thì ra cha mẹ cô vẫn đang chờ cô về. Cô mừng rỡ chạy ngay về nhà. Lúc này trời đã tối. Quý ông bà và anh chị em thân mến, người cha và người mẹ có đứa con gái lưu lạc trong câu chuyện bên trên đã cất công đăng hình con gái và những dòng tin nhắn khắp nơi với niềm hy vọng một ngày nào đó đứa con gái yêu quý của mình sẽ nhìn thấy và trở về với mình. Niềm hy vọng của họ đã không làm cô con gái của họ thất vọng. Mảnh giấy cũ với tấm hình và dòng tin nhắn thiết tha mong chờ của cha mẹ đã trở nên dấu chỉ để cô gái ấy biết cha mẹ vẫn yêu thương, mong chờ mình về và có hy vọng được trở về mái nhà thân yêu trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Từ câu chuyện nhỏ bên trên cho đến kinh nghiệm của bản thân trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thấy rằng, quả thật, khi trao gửi cho ai đó niềm hy vọng, cũng là lúc chúng ta mở ra những cơ hội để người đó có thêm hy vọng và bắt đầu một điểm xuất phát mới từ nơi đang bế tắc. Ngay chính bản thân chúng ta, khi gặp thất bại trong việc thi cử, đổ vỡ trong chuyện tình cảm hay công danh sự nghiệp bị sụp đổ. Nếu được những người thân trong gia đình hay bạn bè nói những lời an ủi, khích lệ và bày tỏ niềm hy vọng về kết quả tốt và sự thành công trong lần tới, chắc chắn chúng ta sẽ lấy lại được sự tự tin và được chấp thêm niềm hy vọng để nỗ lực và thành công vào một ngày không xa. Mặc dù những thành tựu của công nghệ, y tế và khoa học ngày nay đem đến cho nhân loại những chân trời hy vọng, con người vẫn đang phải vật lộn với những nỗi thất vọng lớn lao về mọi mặt trong cuộc sống. Giữa những bất bên, vô định và những biến cố thăng trầm xảy đến bất ngờ trong cuộc đời mình, bất cứ ai cũng cần có hy vọng và có quyền hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng và hết cơn bỉ cực đến hồi thái lai. Như vậy, niềm hy vọng không làm thất vọng là một bí quyết để chúng ta thắp lên ngọn lửa hy vọng nơi chính mình và lan tỏa đến cho những người xung quanh, hầu xua tan bóng tối của nỗi thất vọng, luôn trực chờ nuốt chửng niềm vui và sự bình an của con người. Thế nhưng, làm thế nào để chúng ta có thể sống niềm hy vọng và lan tỏa niềm hy vọng cho người khác? Trong sách chỉ công bố năm thánh thường lệ năm 2025 với tựa đề Niềm hy vọng không làm thất vọng, đã ban hành vào ngày lễ Chúa Thăng Thiên mùng 9 tháng 5 năm 2024 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco khẳng định rằng niềm hy vọng phát sinh từ tình yêu và dựa trên tình yêu tuôn trào từ trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu trên thập giá. Thật vậy, tình yêu tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Ước mong mỗi người chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Thánh Tâm Chúa Giêsu trong cuộc đời mình, để cũng biết yêu thương tha nhân và trao gửi cho họ niềm hy vọng từ tấm lòng nhân ái của mình. Lạy Chúa, năm thánh 2025, năm hy vọng của thế giới, của nhân loại và của mỗi người chúng con đã mở ra. Xin Chúa hãy thắp lên ngọn lửa hy vọng trong con tim chúng con, để trên cuộc hành hương của đời mình, cùng với dân Chúa, chúng con thật sự là những người hành hương của hy vọng, lan tỏa niềm hy vọng cho tất cả những người mà chúng con gặp gỡ. Amen.
Khi con bơ vơ, Ngài là nơi đường ấy. Khi con cô đơn, xin Ngài đến vui an. Khi con buồn đau, Ngài hằng đến chia tay. Khi con được vọng, được gọi tiếng Giêsu. Khi con sân trong, Ngài hằng luôn trong tim. Khi con đi
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.